Hello, chúng ta đến với lại podcast của ông già đầu tư và đưa ra các cái giải pháp cho cá nhân của mình. Hãy học được cái gì đó trong những cái câu chuyện của Đào và Toàn và Hương. Hãy chọn lựa cho mình cái tư duy an toàn, tư duy đội nhóm, tư duy bảo vệ tài khoản cho mình hay là một chiến lược giao dịch cho mình. Chúng ta hãy cảm nhận rồi học hỏi từ đó để chúng ta có một cái tư duy cho an toàn nhé.
Trong cuốn Từ tốt đến vĩ đại, có đoạn dư luận thì không quan tâm đến đúng sai, dư luận chỉ quan tâm đến thông tin mà tác giả đem đến cho họ. Ở tập này thì Toàn mong muốn tư duy biết kiếm tiền ở đâu để mà trading tiếp. Sự gợi ý của Hương hay sự lan tỏa của Đào khiến anh cân nhắc việc vàng đẩy lên 2.400 rồi 2.407 khiến cho tài khoản sục sôi như muốn cháy. Không biết anh sẽ phải làm gì để có được tiền trading. Có thể anh đang tính toán một cái điều đen đủi nhất, xấu xa nhất, bỉ ổi nhất là bán Đào vào động nào. Đôi khi tiền không xoay được, không còn vay được nữa. Giống như cái câu chuyện một chàng trai ở dân tộc yêu một cô gái rồi yêu thương mong manh, anh bán cô ấy đi Trung Quốc. Đó cũng là một cách kiếm tiền. Phải chăng xã hội lên án, nhưng cái việc xoay tiền để nạp vào deposit khi mà chúng ta hết margin, đó cũng là một câu hỏi. Và Toàn từng nghĩ bán Đào, bán đi động nào đây? Có thể mọi người nghĩ sai, nghĩ sâu xa, nhưng có thể anh hợp tác với Đào hay mong Đào trở thành một IB thứ thiệt cho một broker. Cô vốn là một người thông minh, được học hành tử tế, con nhà gia giáo. Có thể bán vào một sàn nào đó để cô làm IB hay thậm chí nhà cái hay thậm chí là một cái người phát triển sàn để có được chút tiền, sau đó xoay sở để có thể giao dịch tiếp. Đây cũng là một cái nội dung để mà chúng ta nghiên cứu và thấm nhuần cái cách để mà chúng ta tiền đâu để giao dịch. Thay vì cái câu hỏi là giao dịch gì với 2 tỷ, có một câu nói nổi tiếng đó là việc giao dịch với tài khoản to thì dễ dàng và việc giao dịch với tài khoản FX chỉ dẫn đến cháy mà thôi. Câu nói này khiến cho tất cả những người thay đổi cái quan điểm từ cái việc là giao dịch tài khoản nhỏ trở thành giao dịch to. Ấy thế mà những tài khoản lớn, tài khoản to vẫn có những cái cháy rụi, điều mà chúng ta không bao giờ cảm nhận được. Một số người nói rằng là tôi không cháy bao giờ. Nhưng tôi thì nói rằng tôi phải cháy nhiều hơn, phải có cảm giác cháy 1 triệu đô hay một cảm giác 300.000 đô, bạn sẽ thấy đắng cay như thế nào. Nhưng cái vấn đề ở đây, cái mất tiền trong một cái thế có nhiều tiền nó sẽ khác hoàn toàn với cái việc mất tiền ở cái thế ít tiền. Do đó, ở cái tập podcast này, chúng ta đang phát triển và định nghĩa cái sự hiện hữu trong cái mở lối tư duy. Thời gian vừa qua, tôi đã phát triển các cái tư duy NLP, thiết lập một cái ngôn ngữ lập trình cho việc trading forex. Các bạn sẽ thấy được tất cả những cái tư duy này nằm ở trong các cái nội dung ở dưới đây. Sau đó tôi liệt kê các website để các bạn có thể tham khảo và theo dõi. Tập này phát triển theo cái mô hình định hướng tiền đâu để trading, hay là chúng ta tư duy giao dịch bởi 2 tỷ thì dễ dàng hơn, hay kiếm 2 tỷ từ giao dịch dễ dàng hơn việc từ số 0 lên 2 tỷ. Hãy nhớ rằng mức lợi nhuận 500 đô một ngày, 200 đô một ngày hay 1.000 đô một ngày là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng. Bởi vì bản chất của chúng ta không dùng hết nếu trong trường hợp chi phí sinh hoạt 1.000 đô một ngày khó có thể tiêu hết. Nhưng chúng ta duy trì cái đó, chúng ta có thể tiếp tục tiếp đà của việc tiết kiệm đầu tư, tiết kiệm mua đất, tiết kiệm mua xe hơi hay làm rất rất nhiều cái việc mà chúng ta thích. Ngay cả việc tiết kiệm để mua điện thoại hay tiết kiệm để mua những thứ ta cần, ta thích. Đó cũng là một cái con đường, một hành trình. Nhưng vấn đề ở đây Tôi thích một cái cảm giác tài khoản lớn đánh nhỏ giúp cho chúng ta hiểu được lợi nhuận x2, x3 dựa trên cái định nghĩa tài khoản của chúng ta. Hãy tư duy như sau. Nếu chúng ta có 5.000 đô, chúng ta cần 1.000 đô một ngày. Tức là khả năng kỳ vọng của chúng ta đặt cho chúng ta một cái tới hạn rủi ro mà chúng ta cảm thấy nó là sẽ hiện hữu. Nhưng tài khoản của chúng ta 100.000 đô để chúng ta có được 500 đô một ngày hay 1.000 đô một ngày, đó là tới hạn có thể làm được. Nhưng nếu chúng ta không có một phương pháp thì hoàn toàn nó có thể gặp rủi ro. Giả sử chúng ta gặp tai nạn ở một hiệp, lập tức tài khoản 50.000 hay là tài khoản 100.000 có thể dẫn tới bay 20% là hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩa là 100.000 bay 20k là hoàn toàn có thể xảy ra trước khi chúng ta đạt được 1.000 một ngày. Vậy thì phương pháp là yếu tố quan trọng. Trong cái sự coaching của tôi, coaching FX11 hay là coaching 369 hay là các trạng thái NLP Forex hay NLP FX để chúng ta mở não, mở lối tư duy hay thiết lập một ngôn ngữ lập trình trong tư duy, đó là thiết lập một cái ngôn ngữ lợi nhuận. Từ đó chúng ta mới hiểu rằng việc xác định lợi nhuận là yếu tố đầu tiên thay vì chúng ta xác định yếu tố rủi ro. Yếu tố rủi ro chỉ được biết khi chúng ta định nghĩa xong tài khoản của chúng ta. Ví dụ, tôi cho phép rủi ro trong lợi nhuận. Ví dụ, tôi đạt được lợi nhuận 500 đô. Ok, tối nay phiên Mỹ tôi sẽ đánh hết 500 đô đó. Nếu trong trường hợp đúng, tôi sẵn sàng có 2.000, 3.000, thậm chí 10.000. Nhưng nếu sai, tôi bay 500 đô đó. Tức là trong cái biên độ lợi nhuận. Vậy DCA ở trong các trạng thái tầm cao hay tầm thấp, hay DCA khi đúng, nó hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường chạy, hay là nó phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường nó ở kỳ sideways khiến cho chúng ta 500 chỉ còn 300 hoặc 200 thôi. Đấy là những yếu tố quan trọng của tư duy. Vậy NLP Forex, NLP FX giúp cho chúng ta có cái tư duy đó. Và bây giờ chúng ta vào các cái câu chuyện để chúng ta hiểu được Đào nghĩ gì và Toàn nghĩ gì, Hương nghĩ gì. Nhắc lại, Đào, Toàn, Hương là ba nhân vật đại diện cho Toàn là một tay trader nghiện ngập. Anh ta gần như không muốn học các phương pháp mới mà anh ta rất bảo thủ cho việc quất thực lực. Anh ta cháy nhiều, nhưng yêu Đào, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, con nhà giàu, mẹ và cha làm nhôm, đó là sự hiện hữu của giàu có. Cô ta đã bơm cho anh ta rất là nhiều. Về sau này, Hương là một IB, cô xinh đẹp, với đôi gò bồng đảo căng tròn, đôi mắt hấp háy, lúng la lúng liếng, mong muốn anh mở tài khoản ở bên sàn cô đang phát triển để cô kiếm com lót. Đôi khi cô nhoẻn miệng cười ở cái bể bơi, nhấp một ngụm rượu vang cùng với người tình của mình ở bể bơi ở căn hộ Phú Mỹ Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh. Cô hay nói với người yêu rằng thằng Toàn nó lại đánh to đó, khiến cho nó đẩy cho hai trạng thái. Một là trạng thái nhà cái, hai là trạng thái IB, ba là trạng thái cự tuyệt, đau buồn, chán nản của tay trading nghiện ngập. Vậy ba người đại diện cho ba cái trường phái khác nhau. Nếu tôi ở trạng thái của cô Hương, IB, tôi buộc phải có trình độ, buộc phải có mối quan hệ để có khách hàng. Tôi ở trạng thái của tay trading Forex, buộc tôi phải có một cái văn hóa để gì ấy, văn hóa trading, văn hóa kiếm tìm lợi nhuận thì tôi mới có thể tồn tại được. Hai trạng thái này tưởng như là khác nhau nhưng thực ra nó giống nhau, bởi vì ai cũng lo cái phần lợi nhuận của mình. Rồi cái trạng thái của Đào, một người bơm tiền, cô ta đại diện cho cái việc kiếm tiền không phải ở bức tranh Forex, không phải ở một cái bức tranh nào đó mà nó gần với lại Forex, mà nó là một cái bức tranh của một cái business, của một cái tư duy mà chúng ta thấy rằng họ là làm kinh doanh. Vậy Forex không phải là kiếm nhiều tiền như dân kinh doanh. Tại sao dân kinh doanh người ta vẫn có nhiều tiền? Do đó chúng ta phải hiểu thấu được ba trạng thái đó là ba cực phẩm của cái vấn đề làm ăn trong môi trường kinh doanh. Toàn cũng là làm ăn, anh ta cũng thua lỗ, giống như là việc đánh lô đánh đề thua 5-7 triệu thì chúng ta gọi là cờ bạc, thua ở trong trading chứng khoán thì gọi là đầu tư thua lỗ, thua ở kinh doanh thì bảo là kinh doanh không gặp thời. Nhưng vấn đề tự chung lại FX nó làm cho chúng ta hiểu được đó là một nghề, một câu chuyện mà chúng ta biết được là tất cả nó hình thành ở cái lối tư duy mà thôi, tất cả nó đều là kinh doanh, là hiện hữu. Loan sẽ xuất hiện ở các tập tiếp theo. Cô đại diện cho những cái sự phát triển của một cái lề lối kinh doanh khác biệt, nó khác với Đào, Toàn và Hương. Nhưng Loan sau này chúng ta sẽ thấy ở cái tập mới để chúng ta hiểu được, mường tượng được cái thứ tư duy của cô rất khác biệt. Cô có thể tham gia vào trade coin, cô có thể tham gia giống như là cô ra thả những cái môi trường tiền của mình vào những cái thế, vị thế tốt. Ở trong TikTok tôi cũng đã đưa ra rất nhiều các cái trạng thái của video nói về hệ Tôn, một trong những cái hệ mới nổi của Telegram. Hệ Tôn này tôi nói rằng là phải earning hay stake mà chúng ta có lãi kép, thì anh em có thể xem ở trong đó. Thông qua các câu chuyện, biến các câu chuyện trở thành một cái lối tư duy, một lối dẫn đường để cho chúng ta cập nhật các cái trạng thái đó và dẫn dắt đó để hướng đến một cái coaching. Coaching 1-1 trong Forex, trong kinh doanh, trong đầu tư không phải là teaching. Teaching là dạy, còn coaching nó đi với bạn, đồng hành với bạn để mở não tư duy với cái quá trình NLP. Và nhắc lại rằng là khi các bạn tiếp cận với một thầy nào đó, một ông nào đó để dạy chúng ta hãy hỏi xem đó là coaching hay là teaching. Vấn đề phải hiểu sâu coaching là gì, teaching là gì. Thứ hai cũng phải hiểu sâu được hệ sinh thái của mỗi thầy. Chúng ta có thể thấy ông Miyagi ngày xưa nói với tôi rằng khi nào có hàng nghìn thầy thì lúc đấy phát triển của FX mới đạt được cực điểm. Khi nào một dãy phố có hàng trăm ngân hàng xếp liền nhau thì mới là cực đỉnh của tài chính. Tôi không hiểu được cái điều đó. Về sau này tôi mới hiểu rằng là không phải là một ngân hàng nó xếp ở đó, sau đó có một vài ngân hàng nó cạnh tranh nhau, hay là có ngân hàng này mọc ở con phố này sẽ không có ngân hàng kia mọc ở con phố này. Tức là các ngân hàng phải xếp liền nhau, và mỗi một ngân hàng nó có những vị thế và có những khách hàng khác nhau, nó có những định vị và nền tảng khác nhau, khiến cho hàng trăm ngân hàng xếp ở một con phố làm cho thị trường tài chính cực đỉnh. Cũng như giống như IB, khi điện thoại của bạn có rất nhiều IB gọi, đó cũng là sự phát triển của một cái ngành nghề. Và khi mà thị trường Forex có hàng nghìn thầy thì lúc đấy bắt đầu mới thực sự cực thịnh. Và bây giờ chúng ta search mà xem cũng chỉ vài trăm thầy thôi, chưa 1.000. Thế giới còn phát triển rất nhiều. Dubai hiện tại đang lăm le muốn vào thị trường Việt Nam. Malaysia, Indonesia, Hồng Kông, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, các sàn Forex muốn vào Việt Nam rất nhiều. Cho nên một ngày sẽ sản sinh ra rất nhiều các IB. Các IB đại diện cho Hương, nó sẽ tìm rất nhiều các trader. Các trader đại diện cho Toàn, nó sẽ thua nhiều. Các cái đồng chí Toàn sẽ mọc lên như nấm, sau đó nó lại chữa lành. Nó lại là NLP, nó lại là một vòng xoáy chu kỳ chữa lành sự tổn thương, đánh hòa, từ lỗ thành hòa, sau đó mới thắng ít rồi thắng nhiều. Từ đó mới hiểu ra mật ngữ tài khoản 200k đánh để ăn 500 đô. Nó dễ dàng hơn rất rất nhiều tài khoản 500 đô để ăn 2.000 đô. Nhưng nó lại tư duy rằng nếu ta lợi nhuận ở tài khoản to, bỏ 500 hay bỏ 2.000 tiền lợi nhuận ra lại càng dễ dàng hơn. Do đó câu chuyện nó được thêu dệt lên bởi những cái thứ tư duy mà chúng ta bám sát các tập của tôi. Chào mừng những anh em mà đã theo dõi tôi 2-3 năm. Coaching đấy, đấy là coaching. Không phải tự nhiên mà tôi làm các video không view đâu. Chỉ cần một người học và cái hệ sinh thái này, hàng nghìn video, cụ thể là 6-7.000 video chúng ta học, chúng ta sẽ thấy được đây là coaching chứ không phải dạy. Những video dạy kỹ thuật, những video dạy nó có hàng nghìn video, hàng nghìn, nhưng nó có hàng triệu view, 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 view. Nhưng mà tôi, những video đó là video coaching, không cần view, chỉ cần một view hoặc hai view, tức là một người để coaching được họ, họ phải nắm được cái hệ sinh thái của ông thầy đó. Và câu chuyện được hình thành từ những cái ngày mà chiếc xe Mercedes chở đầy tiền đối với Đào Toàn Hương, nó đánh trực tiếp vào lòng tham, khiến cho chúng ta thay đổi các cái cách để chúng ta trading. Vậy thì ở cái podcast này chúng ta hiểu sâu được chúng ta là ai, chúng ta như thế nào, chúng ta tiếp cận với cái trạng thái ít vốn, nhiều vốn, không vốn và các trạng thái của tài khoản bé, tài khoản lớn, tài khoản vừa. Tất cả là hình thành một lối tư duy để coaching. Nếu xem FX là nghề, chúng ta phải hiểu được định nghĩa nó có tồn tại được không, có sống được hay không, có mua đất được hay không, có mua chứng khoán được hay không. Có những người giao dịch Forex để tiết kiệm mua đồng hồ Omega, hay là mua đất, hay là mua một cái căn hộ, hay mua những cái điện thoại, hay mua đồ sưu tầm, hay mua bức tranh, hay mua vân vân, hoàn toàn có thể làm được. Họ kiếm từ IB, từ Comlot, họ kiếm từ trading, thậm chí họ kiếm từ cháy, vân vân và vân vân. Tất cả là cảnh. Vậy thì khi mà bạn coi đây là một nghề, bạn trở thành một trader full time, buộc phận phải có hệ sinh thái, bạn phải có tư duy, bạn phải có cái lối để bạn nhìn. Từ đó chúng ta mới biết được là câu chuyện tôi nói rằng đó là một hành trình, một câu chuyện để bạn hiểu, bạn nhập tâm. Ngày xưa những năm 1920, khi thuốc lá hút thuốc là gì ạ, thơm phổi, bổ người, oai oách sĩ diện. Một câu chuyện về thuốc lá đỉnh cao được hình thành. Do đó thuốc lá nó đã trở thành những cái tư duy khủng khiếp mà sau này bán rất là ok. Và những câu chuyện Philip Morris làm cho chúng ta biết được tất cả nó từ cái câu chuyện mà ra. Bây giờ câu chuyện thuốc lá gây ung thư rất nhiều, nó đã phá tan tất cả những cái quy mô của công ty đó. Nhưng không phải công ty đó phát triển, đang phát triển và trở thành phá sản. Nó bắt đầu chuyển sang cái hướng kinh doanh mới. Nó vẫn sống, nó vẫn tồn tại như cái cuốn sách mà tôi đã phát triển. Đó là trò chơi vô cực đấy. Và luận điểm của trò chơi ba con mực trong cái trading forex ấy, tôi cũng đã nói với các bạn rồi.
Xin chào, chúng ta đang nghe podcast Ông Già Đầu Tư. Đừng quên liên lạc với team Zalo của Ông Già Đầu Tư này, 0987732228, hoặc là các thương hiệu ở top top, Ông Già Đầu Tư FX, hoặc các nền tảng mạng xã hội khác đều với thương hiệu Ông Già Đầu Tư.
Rồi câu chuyện về một cái thế giới xa xỉ của Gangnam, của một cái thế giới Hàn Quốc. Họ cũng bắt đầu bán thuốc, mỹ phẩm, rồi dao kéo, các vấn đề thẩm mỹ, đặc biệt là ô tô, xe hơi, nhà lầu. Nó cũng bắt đầu từ những câu chuyện, nó bắt đầu thêu dệt từ những bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông hay những bộ phim Hai Anh Em Nhà Bác Sĩ của Hàn, với những cái thương hiệu ô tô sáng bóng, đẹp. Và ô tô Hàn xuất hiện nhiều trong phim Hàn. Vậy câu chuyện từ phim, câu chuyện từ thêu dệt nó bắt đầu hình thành lên, tạo ra một nghề, một trend, một xu hướng. Câu chuyện Đào Toàn Loan nó cũng đại diện cho một cái nghề forex mà chúng ta phải hiểu. Vậy muốn học được nghề, chúng ta phải tập trung vào coaching, chúng ta có được cái hệ sinh thái. Rồi những câu chuyện về kim cương, thực tế kim cương nó không tốt như vàng, nó cũng không có giá trị nhiều như vàng. Duy nhất chúng ta thấy được nó làm các mũi khoan, cắt kính, vân vân và vân vân. Ứng dụng của kim cương không thể nhiều bằng vàng, thế nhưng nó vẫn đắt. Tại vì sao? Câu chuyện về vàng không nhiều bằng các câu chuyện về kim cương. Các cái vấn đề phụ nữ, các vấn đề về câu chuyện về nghệ thuật, kim cương nó nổi lên như là một câu chuyện. Vậy câu chuyện Đào Toàn Loan nó hướng đến cho chúng ta những câu chuyện để chúng ta thần thánh hóa một nghề, có đúng không ạ? Nhưng nếu nghề đó mà chúng ta không nghiêm túc, chúng ta không được coaching, chúng ta chỉ coi như đó như là một cái gì đó thể thao, một cái môn gì đó mang tính chất có giới hạn. Trong thể thao tôi có nói rồi, vậy khi mà đạt chạy cự ly 100m hay là marathon 21 km, nó là một mục đích, nó là một mốc, nó là một giới hạn. Trong tư duy của business nó không phải như vậy, nó chỉ là động lực, nó chỉ là mang tính chất là giới hạn, đó là trò chơi hữu hạn. Nhưng mà trò chơi vô cực đó là thứ tư duy mở, nghĩa là trading forex không phải là lệnh thua lệnh thắng, hay lệnh buy lệnh sell, hay là cái việc hôm nay ta kiếm được 500 đô, ngày mai ta mất 1.000 đô, hay ngày kia ta mất 5.000 đô. Cái đấy không phải là một tư duy vô cực. Tư duy vô cực, tư duy có giới hạn, nó khác nhau hoàn toàn. Trong thể thao con số đó được cụ thể bằng mục tiêu, bằng sự chinh phục, nhưng trong FX chúng ta phải có tư duy vô cực. Vậy bạn đã nhập hồn, nhập tâm vào cái câu chuyện của Đào, Toàn và Hương. Vậy thì Đào vẫn sát cánh cùng Toàn, còn Toàn thì vẫn giao dịch thua lỗ. Anh không biết lấy tiền ở đâu, hiện tại gần như là sự tuyệt vọng. Nhà bán, cắm xe, tất cả ở những cái trạng thái nghiện ngập. Nhưng anh chưa bao giờ hiểu được hệ sinh thái của Forex là gì, cũng chả bao giờ hiểu được game của Forex là gì. Nó thiết lập ra như Chúa ban cho những người giàu của nhà cái hay không. Khi anh ta thua một năm triền miên và với cái tay to, hãy nhớ rằng tại sao cho là cờ bạc, nó là cờ bạc. Nếu đây là một môn cờ bạc, nó sẽ là bố của cờ bạc. Nó hút những đồng tiền cuối cùng, giống như trading quỹ. Quỹ là gì? Điều kiện nó quá khó, 2%, 3%, 5% trong việc sử dụng margin, khiến cho nó sẽ bòn rút tất cả những số tiền của những trader còn lại. Khi thay đổi tư duy, tài khoản bé đánh không được, vậy tài khoản to phải đánh như thế nào? Vậy tài khoản quỹ lớn, 1 triệu đô, 2 triệu đô, quỹ cấp bằng cách là mua 500 đô một tài khoản 1 triệu đô, 1.000 đô một tài khoản 1 triệu đô, 2.000 đô một tài khoản 1 triệu đô, và chúng ta cầm một tài khoản 1 triệu đô với hy vọng chúng ta sẽ kiếm được 50.000 đô, 30.000 đô để được ăn chia 80% lợi nhuận của việc quỹ đưa ra. Nhưng định nghĩa về quỹ là để nói rằng là gì ạ? Nó sẽ bòn rút đến đồng cuối cùng, bạc cắt cuối cùng của trading. Toàn cũng đã thử. Anh thử hết, nhưng tài khoản to thì chết to. Thậm chí anh bị mất tiền bởi fail quỹ. Fail quỹ nghĩa là gì? Nghĩa là những điều kiện của quỹ nó đặt ra, anh ta không vượt qua. Có những người chơi quỹ các bạn không hiểu được người ta làm thế nào. Tôi đã từng vận hành quỹ và thi quỹ. Tôi không phải là mở một tài khoản để tôi đánh. Hay tôi cũng không phải là mua 5 cái tài khoản hay 10 cái tài khoản để tôi đánh. Mà cả công ty tôi bắt đầu mua 30 cái tài khoản. 30 cái tài khoản này chúng tôi sẽ cho 30 nhân viên họ sẽ đánh. Và ai sẽ là người qua quỹ? Như một lớp học, 50 bạn hay 30 bạn sẽ có những bạn giỏi, bạn dốt, bạn đúp, bạn không đúp. Lập tức 30 tài khoản mua quỹ. Ví dụ tôi mua 100 đô một cái quỹ là 70.000 hoặc 30.000. Tôi mua 100 cái hoặc tôi mua 30 cái. 100 đô tức là tôi bỏ 3.000 đô để mua 30 cái. 30 cái này cho lớp thi. Vậy thì chúng ta đã có được 3 cái. Bởi vì có những bạn học giỏi, có bạn không giỏi. Và 30 cái này bị fail, đúng không? Bị fail 20 cái còn 10 cái. Lập tức chúng tôi toàn bộ stop hết, không giao dịch nữa và tập trung vào quản lý 10 cái này. Đó mới là cái cách. Sau đó tập trung vào một bạn để phát huy cái tính trading của quỹ đó. Sau đó lại tiếp tục lấy 30 cái khác để chúng tôi tiếp tục cho giao dịch để chọn ra một hoặc hai cái không fail. Gần như là fail 90%. Nhưng thi quỹ để chúng ta làm, lấy 30 chọn 1 để cả công ty vận hành, chứ không phải là việc cá nhân của chúng ta. Đôi khi một người làm cho cái công việc 30 người, cho nên chúng ta hay fail quỹ là như vậy. Cho nên quỹ nó phải có mẹo, hay tất cả những yếu tố đó đều có mẹo. Và quay trở lại cái sự lan man này, chúng ta tập trung vào toàn lấy tiền ở đâu. Anh không biết được sẽ phải nạp tiền như thế nào để thỏa mãn cơn nghiện, hay là anh ta nghỉ một thời gian. Nhưng đời có mấy ai nghỉ trading forex đâu. Bạn đã dính vào forex, bạn sẽ tiếp tục trading. Bạn sẽ làm cách nào đó để có tiền nạp, hoặc bạn phải đi làm để kiếm tư bản, sau đó bạn nạp. Hoặc bạn đi vay mượn, hoặc kiếm một khoản tiền từ cắm ngân hàng, hay một khoản tiền nào đó từ làm ăn để bạn trích ra. Và bạn feeling thả hồn vào forex, thả hồn vào vàng, thả hồn vào những sự chinh phục mà nó không có thật. Đó, toàn bắt đầu lo sợ. Anh ta hết nguồn và mong muốn đẩy một cái trạng thái nào đó để anh ta có tiền trading. Không biết làm thế nào đây. Chợt trong đầu lóe ra, anh muốn bán Đào, cô bạn gái hiền, dịu, xinh đẹp vào cái nhà nào ở Trung Quốc. Mới đây một số sàn Trung Quốc đã vào, anh gạ gẫm Đào với vốn tiếng Anh, tiếng Trung tốt. Cô đẩy vào sàn, làm IB, làm phát triển sàn để hàng tháng kiếm 10.000 đô lương cũng như thưởng, rồi phát triển IB để toàn làm. Đó cũng là một giải pháp. Liệu anh có muốn bán cô vào cái động ở Trung Quốc, là cái sàn ở Trung Quốc, để cô phát triển các khách hàng hay không? Bằng vốn mớ kỹ thuật ít ỏi cũng như là phá phách các tài khoản, anh có thể cố vấn cho cô cái cách gạ gẫm các IB phát triển, gạ gẫm các MIB phát triển, Master IB phát triển, để ăn những cái đồng tiền mang tính chất là phát triển sàn, rồi lương thưởng để giúp cho anh ta có thể trading tiếp. Đó có thể là một cuộc chơi tàn nhẫn. Không biết đúng hay sai, nhưng thông tin đó là thông tin tôi nghe được. Từ đó, anh mong muốn dùng cái mớ kiến thức của mình đẩy cô vào một cái động ở China. Cái động này được coi như là một sàn. Sàn này rất lớn, com lot cao, anh ta sẽ hưởng. Rồi thậm chí được hưởng cái quá trình phát triển IB, thậm chí cổ phần, thậm chí rất rất nhiều nữa. Liệu anh ta có nên làm như thế không? Và nếu là bạn, bạn có nên làm như thế không? Hay cái hình ảnh bạn tự bán mình vào một cái sàn, hay bạn bán cô bạn gái của bạn vào một cái sàn để bạn ấy làm IB, thì đó là điều tốt hay là không? Bạn có chọn hay không? Hay tôi chọn cách nào, bạn chọn cách nào? Cách nào là đúng, cách nào là sai? Tại sao một người làm IB lại tốt hơn một trader? Tại sao một Master IB lại tốt hơn đến như vậy? Ít ra là tốt về mặt tài chính. Rồi họ chịu thị phi có ok không? Hay những câu nói thằng đấy đánh được gì, thằng đấy làm IB mà. Rồi thằng đấy đéo biết đánh đâu, thằng đấy có biết gì đâu. Đấy, rất nhiều các câu chuyện. IB họ có chơi với nhau mấy đâu. Họ tìm kiếm khách hàng của nhau, họ mong muốn có được IB. Bây giờ giả sử chúng ta nói là tôi muốn đánh forex ở giữa đường, lập tức là anh em IB nó xô vào. Các nhóm Zalo được đẩy chi chít. Tất cả những hiệu ứng đó, toàn bắt đầu toan tính, bắt đầu nghiên cứu. đưa ra các giải pháp, trạng thái, còn bạn, bạn sẽ chọn như thế nào? Ở podcast này tôi mong muốn các bạn hiểu sâu được cái lối tư duy bắt đầu mở của NLP, thực hiện một số các tư duy, bạn nghe đi nghe lại nhiều lần để hiểu được các quy trình giao dịch, cũng như xem xét các cái yếu tố phân tích kỹ thuật Bollinger Band, RSI, DCA và các điểm bùng nổ trước đây tôi đã phát triển. Sau đó chúng ta nhập cái cảnh và hệ sinh thái. Hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu và thấm, sau đó là đưa ra các cái cảnh để mà chúng ta có thể làm được. Và podcast này sẽ tiếp nối một số các câu chuyện đào sẽ bị bán cho sàn nào và loan sẽ xuất hiện ở tập nào, chúng ta sẽ tiếp cận. Xin được cảm ơn mọi người.
Lời cảm ơn. Tim ông già đầu tư xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast, đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng mạng xã hội với thương hiệu ông già đầu tư. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo, các góc nhìn.